You're listening to a podcast series from the Etc. production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Bích tất tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bích tất tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera.
Mình sắp đến nơi rồi nè. Hóa ra đi cũng nhanh phết.
Nhanh gì đâu chị ơi, mình đi 2 tiếng đồng hồ rồi á.
Thiệt luôn, chị cứ lên tàu lên xe là ngủ không biết trời đất trăng sao gì nữa luôn á.
Ủa tối qua chị có ngủ đủ không?
Chị ngủ ngon luôn á, nhưng mà trước giờ chị vẫn thế mà. Có lần ấy, chị còn bắt xe buýt đi học, xong rồi ngủ quên trên xe. Nó chạy quá đến tận 5 bến rồi chị mới biết đường chị dậy cơ.
Ôi đỉnh thật. Em không ngủ được ở trên xe nha. Nhưng mà em có một người bạn y hệt chị luôn á. Bởi vậy á, mỗi khi mà đi xe chung với nó là em hay canh me chụp hình lén mỗi khi nó ngủ. Bây giờ là em làm được nguyên bộ sưu tập luôn rồi chị.
Trời ơi, em sao bị ác vậy?
Người gian ác thường sống thảnh thơi. Cái hiện tượng mà mình gọi là lên xe mà ngủ á, thì trong tiếng Anh mình gọi là car collapse. Tiếng Anh á, ghép từ car trong xe hơi và narcolepsy, tức là chứng ngủ rũ. Thì cái chứng ngủ rũ là một dạng rối loạn giấc ngủ mãn tính, đặc trưng bởi cái việc là chị sẽ buồn ngủ quá độ vào ban ngày và ngủ gật đột ngột không kiểm soát được luôn.
Chị nghĩ một phần là do động cơ xe nó tạo ra tiếng ồn trắng. Thì đây là cái âm thanh bao gồm tất cả tần số mà con người nghe được, tức là vào trong khoảng từ 20 đến 20.000 Hz khi ở cùng một mức năng lượng. Nhờ khả năng át bớt các âm thanh xung quanh nên là tiếng ồn trắng nó giúp mình dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Ngoài ra em còn thấy một cái nữa nha, đó là khi mà xe nó di chuyển thì nó sẽ có một cái độ rung nhẹ. Một cái độ rung gọi là rung nhỏ thôi chứ không phải là kiểu rung lắc giật đùng đùng. Thì những cái rung động dạng này á, nó có thể đồng bộ sóng não của mình đưa mình vào cái giai đoạn tiền giấc ngủ. Giáo sư Stephen Robinson bên trường đại học RMIT á, đã từng làm một cái thí nghiệm để chứng minh vụ này á chị. Thì ông cho 15 người lái xe 2 lần trên một cái thiết bị mô phỏng. Lần đầu tiên á, thì thiết bị nó không rung, nhưng mà lần 2 á, thì nó sẽ rung nhẹ ở tần số từ 4 đến 7 Hz. Kết quả là ở lần sau á, ai cầm lái cỡ 15-20 phút là tự nhiên họ buồn ngủ à. Họ kêu nếu mà không phải cầm lái chắc là họ ngủ gật nhanh hơn á.
Hèn chi bây giờ, chị thấy có mấy cái nôi cũi với gối ngủ của trẻ con bây giờ có thêm chức năng rung nữa. Như thế thì bọn trẻ con đúng là nó sẽ ngủ nhanh hơn nhiều. Mà chị thấy đi xa ai cũng bảo là nên tranh thủ ngắm cảnh ngoài đường. Cơ mà chị thấy đến lúc nó lên cao tốc rồi đấy thì cảnh sát xung quanh cứ tưởng tượng như nhau chẳng khác mấy.
Thì chị biết cái mẹo đếm cù để chữa mất ngủ không? Cứ tưởng tượng là một cái đàn cù rồi mình đếm một con cù, hai con cù rồi mình ngủ bén lúc nào không biết á.
Chị nghe em đếm chị cũng buồn ngủ luôn rồi đấy chứ. Cái này mẹo này phổ biến chứ. Nhưng mà nó liên quan gì đến vụ ngủ gật trên xe ấy?
Thì đây nè, hai cái này đều có một cái yếu tố là nó lặp lại và nó rất là dễ đoán. Và khi mà chị lặp lại việc đếm cù nhiều lần á, chị sẽ dần mất tập trung và buồn ngủ vì không có thay đổi gì đáng chú ý hết. Lúc mà mình đi xe đường dài thì cũng vậy á chị. Cảnh sắc đơn điệu nè, dễ đoán, lặp đi lặp lại suốt một cái thời gian dài khiến mình mất hứng thú ngắm cảnh và dễ buồn ngủ hơn.
Ra là thế. Cơ mà nếu mình là hành khách thì không sao. Chứ giả dụ ai em lái xe mà buồn ngủ thì nguy hiểm phết nhở. Dễ tông xe như chơi chứ không đùa. Hèn chi mà bạn chị mỗi lần nó lái road trip á, không bao giờ nó cho chị ngồi cạnh đâu. Tại vì chị hay ngủ nên là sẽ làm nó buồn ngủ theo. Phải có đứa nào ngồi buôn chuyện liên tục để giúp nó tỉnh cơ.
Có khi nào vì vậy mà ở bên Úc á, em thấy người ta toàn cắm những cái biển báo rất là khó hiểu trên cao tốc không ta? Có một lần nha em đi, em thấy một cái biển đề chữ Absolutely nothing next 22 miles là 22 dặm nữa cũng không có gì cho mày coi đâu. Cái lúc mà em thấy cái biển đó tự nhiên em lú ngang luôn, em kiểu không có gì coi tự nhiên thông báo làm gì. Mà giờ nghiệm lại thì chắc có khi á, người ta làm vậy để cho tài xế có cái đọc giải trí cho đỡ buồn ngủ.
Cái này có lý nè, mấy cái biển báo hài hước kiểu này khiến tài xế tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng mà an toàn nhất thì tài xế vẫn là nên ngủ đủ giấc trước khi lái. Chị vẫn bảo bạn là nếu cần thì cứ dừng lại ven đường chợp mắt một tí, rồi khi nào tỉnh thì hãng đi tiếp.
mà nãy chị nói chuyện không phải cầm lái, chị mới nhớ là bản thân nó cũng là một cái yếu tố khiến cho tâm lý mình thoải mái hơn hẳn đó chị. Tại vì khi cầm lái nha, mình phải căng não ra để nhìn đường nè, rồi chịu trách nhiệm an toàn cho mọi người trên xe nữa. Khi không phải lo những cái yếu tố đó thì em nghĩ là mình dễ dàng buồn ngủ hơn. Em cũng có một cái đứa em họ mà nó cứ lên xe là nó ngủ. Sau này á, lúc nó lái xe hơi chở em đi chơi á, thì em cũng suy nghĩ là có khi nào đang chở mình cái nó ngủ giữa đường không ta.
Trời ơi, ghê vậy.
Cái lúc em hỏi nó thì nó cười bảo á, là ngủ xong cái tôi chở bà qua thế giới bên kia hay là cái gì. Lúc em cũng chột dạ, em định bụng là thôi thức nói chuyện với nó cho chắc ăn. Nhưng cuối cùng á, nó lái mượt quá em lăn ra ngủ quên.
Nhưng mà đấy là em lái mượt nhá. Chứ em mà ngồi với ai tập lái thì sẽ khó ngủ hơn đấy. Vì là đầu óc mình không thực sự là yên tâm. Chị biết mà, tại vì chị từng ngồi cạnh mẹ chị lúc tập lái. Lúc biết được cái phách đấy là chị ngủ bớt ngon hơn hẳn luôn. Hoặc là có những lúc, ví dụ là chị ngồi trên xe mà sốt ruột đợi đến nơi thì chị cũng kiểu sốt ruột không ngủ nổi. Mà tính ra đi đường dài mà ngủ được thì đỡ mệt phết. Kiểu tỉnh dậy là chị thấy sảng khoái hẳn luôn. Trong đầu không ghi nhận là mình vừa đi một quãng đường dài đâu.
Nhưng mà đối với những người mà cố ngủ cho khỏi say xe thì em thấy có khi nó còn mệt thêm á chị. Tại vì bản chất say xe là những gì mà mắt mình thấy khác với những gì trong tai mình cảm nhận được. Thì cái sự khác biệt khiến não nhầm tưởng là mình bị nhiễm độc và tạo ra cái phản ứng nôn mửa. Nên là mấy người thuộc hệ mà hay nôn này là họ ngủ không phải là bởi vì buồn ngủ đâu, mà là phải cố nhắm mắt để không chóng mặt á chị. Nếu mà như vậy thì thật sự mệt vì não mình phải gồng lên để ngủ thay vì rơi vào giấc ngủ một cách tự nhiên như bình thường.
Cũng có lý ta, vì hồi nhỏ thì chị cũng có say xe. Mỗi lần như thế bố mẹ chị đều bảo là ngủ đi cho đỡ say. Mà dậy thì chị thấy còn mệt hơn. Chị cũng từng đọc ở đâu đấy có một cái hội chứng tên là Sopite. Nó là một dạng rối loạn thần kinh khi mà di chuyển đường dài. Người bị cái hội chứng này họ mệt kiểu từ trước khi khởi hành cho đến tận lúc đến nơi luôn. Thậm chí là kết thúc chuyến đi rồi họ vẫn bị mệt. Mà bị cái chứng này thì đúng là nên đi bác sĩ xem thế nào, chứ không thì mỗi lần đi ra đúng là một niềm đau.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tất Tâm Lý. Bạn có hay ngủ gật khi đi xe đường dài? Nếu bạn biết một nguyên nhân nào khác mà chúng mình chưa đề cập, hãy gửi email góp ý cho chúng mình qua hòm thư bichtat@vietcetera.com nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.